Thật ra cái tụ quỷ đó nó rất sợ, nó không dám ở đây lâu, không dám vào cái chùa, cái phòng, cái Phật điện này với tôi, không dám tới gần tôi. Phải không cô Hiền Nhã? Có những cái loại người khác nó mê mùi, nó đổ, nó dám vào đây, nó làm chuyện khoác lác mà không nhận ra được, nó vào hang cọp. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tại sao chúng tôi cho phép người tại gia nói pháp? Nói đúng ra những người tại gia không có quyền nói pháp, không nên nói pháp. À, ông này ông nói những người tại gia mà nói pháp mà nói trật á, họ sẽ làm nhiều cái lầm lỗi. Tôi hỏi những cái người tại gia mà nói pháp trật đó, phải người tại gia, người xuất gia không nói pháp trật đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho họ? Cho họ nói tôi là Bồ Tát, anh là Bồ Tát, chuyện gì sẽ ra cho họ? Cô Hiền Nhã, chuyện gì sẽ ra cho họ? Sẽ đọa địa ngục. Những cái người mà nói khoác lác như vậy mà không phải Bồ Tát đó, họ sẽ đọa địa ngục. Những người tin họ cũng đọa địa ngục với họ luôn nữa. Vậy tại sao chúng tôi cho phép quý vị nói pháp? Tại khi mà quý vị nói trật á, tôi sửa cho quý vị để quý vị không bị đọa địa ngục. Tại quý vị lên mà nói pháp thì đừng có sợ gì hết, có gì thầy đọa địa ngục cho quý vị. Những cái người tự ý đến nói pháp mà nói tầm bậy tầm bạ nó sẽ bị đọa tâm trống ác đồ, ráng mà chịu. Phật giáo nó rất là công bằng, quý vị làm lỗi quý vị tự đọa lấy. Những cái người, nhất cái người cư sĩ, những người tu sĩ mà rêu rao nói những cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ đó để lấy tiền, để nhận cái cúng dường người khác, những cái người đó sẽ đọa địa ngục. Cách nào thoát được hết. Những cái loại người này ngu đến cái độ mà vì tham một tí tiền đó để đọa địa ngục. Khi mình chết đó, những người là người đó đọa ráng mà chịu. Tôi không nhắc một ngón tay để giúp cho họ đâu. Khi mà nói pháp á, thì người tài gia chưa đủ trí huệ, chưa giác ngộ, nói pháp sẽ nói pháp trật. Những cái người cư sĩ, tu sĩ mà chưa giác ngộ, chưa hiểu cái pháp, lúc mà nói pháp họ sẽ nói chuyện, nói tầm bậy. Họ nói tầm bậy, họ sẽ bị đọa. Thành những cái người trong đại thừa mà khôn ngoan đó, cư sĩ với tu sĩ đó, họ khôn ngoan đó, họ không có nói pháp đâu, không dạy nói pháp đâu. Phản cô Hiền Nhã, mình chưa giác ngộ mình nói pháp, mình nói pháp bậy là mình sẽ chết. Mình nói pháp bậy người ta cúng như mình 100, 200 đồng, 50 đồng, nó thầy cô nói pháp hay quá, thầy nói pháp hay quá, cuối cùng thầy với cô đọa dắt nhau xuống địa ngục cực khổ, vạn vạn kiếp, vạn vạn ức ức kiếp, để làm cái gì? 20 đồng hả? Để nhận cái việc 20 đồng thôi hả? Để đọa địa ngục hả? Sao dốt như vậy? Ngược lại, nếu cái vị nói pháp nó đúng thì sẽ tạo rất nhiều phước cho mình để mở trí huệ của mình. Có ai muốn nói pháp gì không? Ông nào cũng dân mọt sắc. Tôi nói về quan nghiên cứu về cái quán pháp quan âm chúng tôi đã truyền cho quý vị, thì ông hỏi tại sao trong đó đâu có nói là phải quán âm, pháp quan âm mà chúng tôi dạy quý vị đó là phải cái pháp để mà niệm Phật đâu. Tôi nói cái quán âm có nghĩa là quán cái âm thanh của cái tụng niệm của mình đó. Mình có thể niệm Phật, mình có thể niệm Bồ Tát, mình có thể niệm chú, mình có thể niệm kinh, nó không quan trọng. Cái quan trọng là mình quán cái âm thanh. Cái phương pháp quán đó là người thầy sẽ dạy quý vị chọn cái âm thanh nào để mà quán. Thì trong chùa chúng tôi dạy quý vị là quán cái âm thanh của niệm Phật. Okay. Hoặc người có thể được dạy chọn quán cái âm thanh của cái chú. Nó không quan trọng. Nó quan trọng là cái âm thanh đó. Còn cái phương tiện mà quý vị quán nó không quan trọng. Rồi trong cái pháp quán như vậy, từ quý vị sẽ thấy có một cái sự biến chuyển mà sẽ được hướng dẫn để mà tu tiếp. Ai thắc mắc gì khác không? Thưa cuối tuần vừa rồi có người hỏi một câu hỏi về cái kinh Pháp Hoa, cái chương 16. Trong tôi có tiếng Anh thôi, tôi không có tiếng Việt. Từ ngày hôm nay tôi chỉ có tiếng Anh với tiếng Hoa thôi. Thì đại khái nói câu hỏi nó là Đức Phật nói tôi luôn luôn nghĩ rằng là làm sao để mà cứu cho khiến cho tất cả chúng sanh thâm nhập vào cái vô thượng đạo và có thể mau chóng mà thành tựu cái thân của một người Phật. Anh Tu vừa rồi mới nói Đức Phật không có suy nghĩ. Chẳng hạn như Đức Phật không bao giờ nghĩ mình là Phật hết. Một cái người Bồ Tát không bao giờ nghĩ mình là Bồ Tát. Huống gì là phải nói mình là Bồ Tát. Không bao giờ có chuyện đó. Vậy tại sao Kinh nói là Phật lúc nào cũng luôn luôn nghĩ tôi làm sao mà khiến cho chúng sanh thâm nhập được cái vô thượng đạo và mau chóng thành tựu cái thân của một vị Phật. Tại sao được chỗ này có Kinh nói là rõ ràng Kinh nói là nghĩ, mà tại sao mà tôi nói là Phật không có nghĩ? Thầy sai chỗ nào? Tôi bị bắt nói tầm bậy, nói pháp tầm bậy, mà cứ người trích Kinh ra nói là thầy nói trật rồi. Tại tôi bị bắt chẹt. Thầy bị bắt chẹt. Thầy dám nói Phật không nghĩ, mà đây Kinh nói rõ ràng Phật đã nghĩ. Ông này ông hỏi tôi câu hỏi này, bây giờ ông tới ông bào chữa tôi. Nói là tại vì cái chữ nghĩ này nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Tôi nhớ mấy câu này. Có người nói là cái sự thật á, hoặc trắng hoặc là đen. Thành ra nếu như nói áp dụng như vậy thì Đức Phật suy nghĩ hay là không suy nghĩ? Là thầy nói Phật không suy nghĩ hoặc là Phật suy nghĩ được cùng một lúc được. Ai có ý kiến gì không? Nói là bên cảnh giới có nghĩ mà không nghĩ. Cái này hơi kim cang một tí, kinh kim cang một tí. Dạ, xin chào, có ý kiến gì không? Khi mình nói pháp á, cho người Tây phương người ta sẽ hỏi những câu như vậy rất là nhiều. Tại sao mà nó cứ mâu thuẫn với nhau vậy? Lúc là nói là suy nghĩ, lúc là không suy nghĩ. Không phải trả lời cho đàng hoàng, nếu mà trả lời không đàng hoàng, ta nghĩ là mình nói nó ba phải. Lúc nói có, lúc nói không, là không được. Phật pháp thì không có thiếu cái tín nhiệm. Có phương tiện là không? Mình hiểu được cái cảnh giới này. Yes. Câu hỏi là hỏi lại cái việc. Cái người giác ngộ rồi, những cái Bồ Tát, Phật đó, họ nghĩ là không suy nghĩ. Ai biết không? Những cái người ngày hôm nay không trả lời được là những người đang suy nghĩ. Tôi mới chửi tiếp. Cái người mà không trả lời hỏi là Phật Bồ Tát có suy nghĩ là không suy nghĩ đó, nhưng mà không trả lời ngày hôm nay được á, những người đó là phàm phu hết. Mày chửi đã chưa? Quý vị đang suy nghĩ thì quý vị không thể nào trả lời cho tôi được. Đó là bằng chứng của tôi. Quý vị không phải là Phật, không phải Bồ Tát, thành quý vị đang suy nghĩ thành trả lời tôi cũng được. Cô Hiền Nhã có đồng ý là không đồng ý? Đồng ý không đồng ý? Nghĩ là chết rồi. Mình làm mà sao nghĩ mình không làm được? Đó chỉ có chuyện tầm bậy gì được. Cái đó là chuyện điên cuồng. Không có chuyện nào như vậy hết. Cái vì dốt, cái vì vô minh, thành vì đó đang còn suy nghĩ. Cái vì còn tu hành rất nhiều nữa. Cho tới một trình độ nào đó, cái vì sẽ ngừng suy nghĩ. Xong cái vì tiếp tục tu nữa, còn lâu hơn nữa. Lúc đó, thì cái vì đạt được cảnh giới của Phật với Bồ Tát. Họ tới cảnh giới mà họ không suy nghĩ như cách mình suy nghĩ. Nghĩa là sao? Cái suy nghĩ của quý vị là cái suy nghĩ của cái sự vô minh. Đức Phật Bồ Tát suy nghĩ là suy nghĩ với cái trí huệ của họ. Mình đang suy nghĩ với cái vô minh của mình, khác biệt cái chừng nhau cho đó. Cái suy nghĩ của mình là suy nghĩ của cái sự vô minh, dốt đặc, mà không biết, mà không biết mình ngu luôn nữa. Ngược lại Phật với Bồ Tát, khi họ suy nghĩ đó, họ suy nghĩ với cái trí huệ của họ, chứ không phải với cái vô minh của họ. Họ không còn vô minh nữa. Coi thử là, coi thử cái người thường, người phàm phu, ta nhìn ta dùng cái trí của họ, cái cách suy nghĩ, cái óc của họ để mà phân tích, để mà suy luận. Quý vị ngồi đó quý vị suy nghĩ, đang suy nghĩ cái gì? Có lời cho mình hay không có lời cho mình? Giơ tay tới qua, ai cái như vậy không? Gặp một cái gì là suy nghĩ có lời cho mình hay không có lời cho mình không? Tới chùa có lời cho mình không? Ngồi đây có lời cho mình không? Hả? Hả? Có lời mình mới làm chứ. Khi mình thấy có hại cho mình không chịu làm. Cái khác biệt như vậy nè, cái khác biệt như vậy nè, khi quý vị suy nghĩ đúng và sai như vậy là quý vị đang sai mà quý vị không biết. Quý vị làm như vậy quý vị đang bị vô minh, đang bị mê hoặc mà không biết mình đang bị mê hoặc. Ngược lại Phật Bồ Tát đó, khi mà họ gặp một cảnh giới, Phật Bồ Tát khi mà gặp một cảnh giới đó, ok, thì không, họ không hoàn toàn không có cái sự phân biệt, không có cái sự lựa chọn nào hết, không có sự suy luận, không có suy nghĩ gì hết, hoàn toàn không có. Nói cái khác, đưa họ 5 đồng cũng dừng chừng đó thôi, cúng cho họ 5 đồng cũng chừng đó thôi, cúng có cúng một chừng đó thôi, cúng 1 triệu cũng chừng đó thôi, hoàn toàn không phân biệt. Mình phân biệt ở tại mình còn tham lam, mình còn tham lợi. Tại sao mình còn tham? Tại mình chưa đủ giàu nữa. Phật Bồ Tát giàu đến độ họ không cần tham lam, quá giàu rồi. Cất cứ mà quý vị cúng cái gì đó họ cũng không thể nào đụng cái tấm họ được. Họ giàu đến độ như vậy. Mình nghèo thành mình mới tham lam, mình còn tính toán, mình biết mình tình muốn được nhiều tiền hơn một tí nữa. Có đồng ý hay không đồng ý? Ngày tôi hơi chửi một tí, nhưng mà nhiều khi ngày chắc tháng này, sáng này thầy hơi đói bụng hay sao, nhiều khi thầy cáu. Mình còn tham lam. Đức Phật không tham lam tại họ quá giàu đi, mình không thể nào mà giàu bằng họ được. Tại họ không thể nào mình đụng họ được, đụng cái tâm họ được, động cái tâm họ được. Họ đâu có thèm cái đồ cúng dường quý vị đâu. Mình đây mình ngồi mình tính toán, phạm thu thầy tôi đưa cái bao đỏ, tôi thứ cho cái bao quý vị nó dày, ngày này chắc được nhiều tiền, mở ra toàn một đồng không à. Tham lam vậy đó, tham lam là mình vô minh, mình không biết, tưởng mình giỏi. Nhưng tôi thấy được một cái bao đỏ mà nó đầy dày cộm, tôi mừng dễ sợ lắm. Đó là vô minh. Thành khi mà cái phần này nói là Phật mà nói là tôi đang lúc luôn luôn suy nghĩ làm sao để mà khiến chúng sanh nhập cái Phật đạo đó, vô thường Phật đạo đó, thì Đức Phật cái suy nghĩ với cái trí huệ, chứ phải suy nghĩ với cái vô minh của chúng ta. Ai thắc mắc gì không? Suy nghĩ mình là cái gì? À, Di Lạc, suy nghĩ mình là cái gì? Suy nghĩ mình còn phàm phu. Khi suy nghĩ của mình đó, là cái tâm mình nó bị động, mình mới suy nghĩ. Nếu quý vị tâm quý vị không có động thì quý vị sẽ không suy nghĩ nữa. Làm sao biết con người đang suy nghĩ? Ngày hôm nay này, nhìn quanh này, làm sao biết người có người đang suy nghĩ? Nhìn quanh đi, làm sao biết có người đang suy nghĩ? Có ai không nhúc nhích ngày hôm nay không? Ngồi nghe pháp đó và không có nhúc nhích đâu. Quý vị ngồi nghe tôi nói giảng pháp mà quý vị nhúc nhích là quý vị đang suy nghĩ. Không suy nghĩ sao cái thân mình nó đụng đầy được? Ai đụng đầy nó đây? Ai đang sai nó đụng đầy đây? Thành quý vị ngồi nghe pháp mà vẫn còn đụng đầy, nhúc nhích cái chân, nhúc nhích cái thân, là quý vị đang vẫn còn suy nghĩ như thế. Ai cũng đụng đầy hết á. Thầy chán trường dễ sợ. Tu biết bao nhiêu năm rồi vẫn còn suy nghĩ như thế. Bị thầy bắt quả tang như thế. Thầy mấy năm trời, sáu năm trời, thầy nhìn mà thầy cũng nói vậy đó. Những người mới tới tu không trách cái vị, tại cái vị chưa biết cái đấy. Còn những người mà ta tu với tôi đã sáu năm trời rồi mà vẫn còn nhúc nhích như thường. Thầy rầu cũng để tưởng được. Vì ai cũng thành tượng hết rồi. Dạ. Ý nghĩa là họ có học gì không hả? Họ nhập định họ có thâu thập gì không hả? Hay là tôi cần dạy họ gì không? Hai ý nghĩa tất cả. Ý nghĩa nào? Nếu họ nhập định rồi đâu phải lỗi của tôi đâu. Họ không nghe đâu phải lỗi của tôi đâu. Sao? Nghĩ sao? Vì họ ngồi họ nhập định đó, họ có nghe được gì không? Họ đã học gì không? Họ tới đây học hỏi mà lỡ nhập định mà không có đụng đậy gì hết đó, thì có nghe gì không? Có học được gì không? Có phí thời giờ mình không? Phải không? Sao? Thì giờ thầy, phí thì giờ thầy, phí thì giờ quý vị. Có lợi gì? Ai không đụng đậy nữa. Không ai dám giơ tay luôn nữa. Không ai nhúc nhích mà không ai muốn giơ tay luôn nữa. Rồi sao? Đâu phải lỗi tôi đâu. Ai có ý kiến gì khác không? Cái đó là suy nghĩ mà không biết suy nghĩ. Mình đang suy nghĩ. Mình nhập định phải là mình thu thập nhiều hơn hả? Lúc mình nhập định, mình thu thập nhiều hơn mình khi mình ở ngoài định. Đó là không hiểu. Lý do mà tôi khuyến khích quý vị tới đây ngồi nghe giảng kinh, tại vì lúc giảng kinh như vậy, nghe kinh như vậy, quý vị có thể nhập định được. Cái giảng kinh của tôi để giúp quý vị nhập định. Tôi nói giảng kinh không phải để quý vị hiểu, mà để quý vị nhập định. Thành khi cái trường trong cái hoàn cảnh như vậy, những cái chướng ngại nó sẽ khởi lên. Cái chân mình nó đau, cái thân mình, cái lưng mình nó đau. Cái trí mình nó khó chịu, nó ưu tư, lo chuyện này chuyện khác. Nó chướng ngại nó tới để không cho mình nhập định. Thì mình ngồi mình chịu trận, mình kiên nhẫn. Rồi cái nhẫn đó thì từ từ mình sẽ nhập định. Cái lý do tôi giảng pháp để quý vị nhập định, cho quý vị hiểu quý vị, đối với tôi nó chả quan trọng. Tại vì cái hiểu quý vị là cái hiểu của cái vô minh. Hiểu cũng được, cũng hiểu, đối với tôi cũng chừng đó thôi. Được, ngay đó khi vị còn ở đây, mặc dù quý vị cũng hiểu gì nữa, hoặc có hiểu gì nữa. Cái mà quan trọng nhất mà người ta không hiểu được là quý vị tới đây để tôi giúp trồng quý vị cái chủng tử để trong tương lai quý vị phát cái huệ. Cái người mà vô minh hiểu làm cái gì, nó chả có lợi bao nhiêu hết đó. Quý vị thích thú hơn một tí, thoải mái hơn một tí, nghĩ là mình hiểu hơn một tí. Nhưng đều cái lớn lại, cái lớn mà lớn nhất đó, là cái chủng tử của trí huệ sau này. Có nhiều chuyện cái xảy ra nữa mà tôi không thể giảng cho quý vị nghe. Đó là cái bí mật nghề nghiệp. Khi quý vị làm pháp sư, quý vị sẽ hiểu những cái chuyện này. Quý vị đừng có tưởng một cái, nghe một cái bữa giảng pháp là một cái chuyện trọng đại. Như chúng ta trong tương lai mình đi tới thành phố Bô Sa để mình giảng pháp trên cái đài truyền hình đó, okay, là một chuyện rất là lớn. Tại vì mình đang nói pháp cho rất nhiều người nghe. Mình đang trồng cái chủng tử để mở trí huệ cho khắp cái không gian này, cái làn sóng nó gửi đi khắp tất cả. Chuyện nó lớn như vậy đó. Thành ra nó sẽ gặp mình sẽ gặp rất nhiều chướng ngại. Hiện bây giờ tôi chỉ trồng được chủng tử với bao nhiêu người có mặt ngày hôm nay thôi. Rồi những cái người mà nghe những cái băng mình thâu đó, nghe lại cái video mình thâu nghe lại đó, họ được trồng cái chủng tử đó. Khi mình phát cái đài truyền hình đó, nó còn trồng chủng tử nó còn rộng hơn nhiều nữa. Cái đó là cách suy nghĩ của tôi, chứ không phải cái cách suy nghĩ tôi như vậy, không phải là để trồng chủng tử giúp quý vị, chứ không phải là để mà muốn nổi tiếng hoặc là muốn được nhiều cái bao đỏ mà nó dày nữa. Tại nó toàn số 1 không tìm 1 đồng không à. Tôi không tham mấy chuyện đó đâu. Mà chúng ta có cơ hội nói pháp cho rất nhiều người. Tôi sẽ khuyến khích người tại gia, người cư sĩ với người tu sĩ lên nói pháp để quý vị đang nói pháp để giúp người ta trồng những cái chủng tử như vậy. Tại vì trong tương lai quý vị sẽ thành Bồ Tát. Hiện bây giờ quý vị không phải là Bồ Tát. Quý vị bây giờ nó vô minh, ngu si dễ sợ lắm. Quý vị toàn là vô minh hết. Tại sao tôi chửi quý vị làm gì? Tại tôi nghĩ tôi ngon, hẳn con lành hả? Chứ tôi chửi quý vị mà không có giận á. Thì quý vị bình tĩnh lại. Bớt nghĩ là mình giỏi. Bớt nghĩ là mình hay. Cái tâm mình nó bớt nhảy. Những cái tư tưởng nghĩ là mình giỏi, nghĩ là mình đặc biệt, nghĩ là mình là người Bồ Tát hay là Phật. Okay. Mấy cái tư tưởng tâm bậy như vậy, nó chết đi, nó lắng xuống đi. Bớt suy nghĩ những cái chuyện tâm bậy như vậy đi. Quý vị không phải là Bồ Tát, không phải là Phật. Đừng có suy nghĩ như vậy, không cần suy nghĩ như vậy. Những tư tưởng nó sẽ chết. Không cho phép nó khơi lên. Tại vì tôi nói quý vị không phải. Ai muốn cãi tôi đồng ơn cho quý vị, nói cho quý vị biết là quý vị không phải đó. Bao nhiêu người thầy dám nói quý vị như vậy, dám nhìn mặt quý vị đã nói quý vị không phải là Bồ Tát, quý vị không phải là Phật. Vô minh mà không biết, mà quý vị không biết mình vô minh. Ai dám nói nha quý vị? Nói để làm cái gì? Nói phải để quý vị bỏ những cái tư tưởng mà nó vô minh như vậy đi, bỏ đi, nó không cần thiết. Những tư tưởng như làm quý vị đọa. Tôi muốn giúp quý vị trồng những chủng tử tốt. Bỏ những chủng tử mà nó hư hại, hư hỏng nó đi. Bỏ đi. Không cần thiết. Đọa địa ngục nó khổ dễ sợ lắm. Khi mà xuống địa ngục là nhớ lại. Tới đó sẽ nhớ lại. Lúc mà quý vị đang còn làm người để làm những chuyện điên rồ như vậy đó. Có những tư tưởng mà nó ngu si như vậy đó. Để mình đọa xuống địa ngục đó. Quý vị sẽ biết rằng là không xứng đáng thế nào, không đáng thế nào hết đó. Bớt suy nghĩ như vậy đi. Bớt cái chủng tử mà đọa đi. Ai thắc mắc gì khác không? Ừ. Đúng vậy. Cái người tôi nói nhắc lại cái vị. Đúng. Nói nhắc lại cái vị nghe. Phật Bồ Tát không bao giờ nghĩ mình là Phật Bồ Tát. Không bao giờ nghĩ như vậy. Có những người vô minh mới nghĩ như vậy thôi. Có người vô minh mới nghĩ là mình là Phật, mình là Bồ Tát. Hoặc mình sắp làm Phật, sắp làm Bồ Tát. Tôi đã gặp rất nhiều người thầy với cô. Xưng hô với người cư sĩ là Bồ Tát. Đó là chuyện tầm bậy. Cái người thầy đó, không có quyền làm những chuyện như vậy, tầm bậy như vậy. Không nên làm như vậy. Nịnh hót người cư sĩ làm cái gì? Bác là sắp thành Bồ Tát tới nơi. Bác là Bồ Tát. Bây giờ cảm ơn Bồ Tát tới cái chùa để cứu cho chúng tôi. Chuyện vô duyên lãng xẹt. Vô minh mình chưa là cái gì hết. Mình dám ngoài người khác là Bồ Tát. Mình biết người ta là gì mà dám ngoài Bồ Tát. Nịnh hót, nịnh bợ một cách bần tiện. Người cư sĩ nghe khoái, các mắt cười hiếp, con vậy đâu, con là Bồ Tát, con mới tới chùa với thầy đấy. Tôi dốt mới nghĩ như vậy thôi. Nhưng tôi nói, tôi nhận ra quý vị là Bồ Tát, tôi không bao giờ nói quý vị là Bồ Tát hết. Sao gọi người ta Bồ Tát đấy, chuyện tâm bậy. Mình bợ người ta không? Mấy cái loại này nó nghèo dễ sợ. Mình cần nịnh hót người ta để nó được tiền. Bỏ những cái thói mà nó thô bỉ như vậy. Sẽ đòi đi một, nó thẳng như luôn. Nó chạy đâu được hết. Tôi đã gặp những cái loại người như vậy quá nhiều. Tởm. Thô bỉ. Phải thắc mắc gì không? Thì ráng chịu thôi, tôi đâu có biết được. Tại vì như vậy này, mình không thể nào, nếu mình ở đây mình là còn giúp được 50-60 người thôi, xuống như kia được 200 người. Không có tùng tiền gì hết. Cái vì đi theo ông thầy mà học, ông thầy giận thì bị lên núi, bị lên núi như vậy. Ông thầy giận thì xuống điện thung lũng thì bị xuống thung lũng. Không cần thiết. Cái Phật thất về thiền thất là mình không cần chú trọng quá cái chỗ ở. Có chỗ ở được rồi. Lúc đó mình chỉ chú trọng vào tu hành thôi, chứ không phải chú trọng chỗ ở. Không chú trọng việc cái thùng tiền. Không cần gì. San Jose. Không biết. Chưa chắc. Chưa biết. Đâu sao đâu. Thì mình tới cũng 50 người vậy thôi. Đâu sao đâu. Nhông như sao có gì
Thank you.
phải biết bê không? Tôi đã tới rồi mà tôi không thích chỗ đó. Chỗ đó không đủ cái không phải cái chỗ để mà không phải chỗ để mà thiền. Tại cái vị phàm phu cái vị cũng thấy được một cái chỗ cái thiền đó nó có nhiều cái điều kiện dễ sợ lắm. Chứ không phải tới thiền dễ dàng đâu, cái vị mà thiền mà tới chỗ tầm bậy á, ngồi thiền cũng được đâu. Cái chỗ đó thiền cũng được đâu. Quý vị tới đó, cái chỗ đó quý vị thiền đó, thiền sẽ rất khó khăn mà quý vị không biết. Lúc mà đụng vào cái thiền thất đó, nhất là cái thiền thất mà chúng tôi đang tổ chức như vậy đó. Nói cho quý vị nghe nè, quý vị coi tất cả những cái chùa trong cái xứ Mỹ này, có bao nhiêu chỗ làm, dám làm như vậy. Cái chỗ mà thiền thất mà dám tổ chức 7 ngày liên tiếp, từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, bao nhiêu chỗ tổ chức như vậy. Tại không có là tại vì không tổ chức không có được. Muốn tổ chức mà tổ chức không có được. Những cái người trong cái nghề đó mà tu thiền đó phải tổ chức thiền thất. Đó là lớp đầu. Tổ chức một cái thiền thất rất là khó. Chuyện thứ nhì, một cái thiền thất mà dám ngồi từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm là một chuyện không thể nào làm được. Không bao nhiêu người làm nổi đâu. Không bao nhiêu người thầy làm nổi đâu. Nó thẳng cái gì luôn. Ngồi 20, từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm sao ngồi nổi. Cái gì mới ngồi đến mới 2 tiếng đồng hồ thôi. Ngồi nó chưa đó. 1 tiếng rưỡi đồng hồ ngày hôm nay thôi. 1 tiếng 15 phút thôi. Là ngồi 1 tí là chân bị nhúc nhích như vậy rồi. Chân nó nhúc nhích nữa. Chân nó đau. Chứ nó khó chịu, thân nó khó chịu, tâm nó bất an. Ngồi đâu có nổi đâu. Cái chuyện thiền thất mình tổ chức là một chuyện là trọng đại. Cái vị thấy được cái người mà tới tham gia ở đây, cái vị không biết rằng á, một cái chỗ như vậy là có biết bao nhiêu người vô hình tới đây tham dự cuộc cái thiền thất này, nó ngồi trên trời này, để tới tham dự cái thiền thất của mình thôi. Tới đây không có chỗ ngồi như đất thì không ngồi trên trống không trung. Thành đừng có nghĩ là 60 người ở chỗ này nhỏ, mình đi chỗ nào họ tới chỗ đấy. Những cái người mà không biết rồi chứ nói là tôi muốn nhất là mấy người mà có người cư sĩ có những cái bệnh nhiều lắm. Có nhóm người cư sĩ có một tí tiền, có tí lòng thành tâm đấy, nhưng tổ chức những cái chỗ thiền. Họ đâu có biết là cái chuyện nó phức tạp lắm, rất là phức tạp. Lơ mơ tài tử chơi được, chứ còn lúc mà làm những cái chuyện mà tu thiệt sự, mà tu thiền thiệt sự, nó khó không thể tưởng được. Xứ Mỹ này hiện như có 2 chỗ thôi, tổ chức thiền thất thôi. Thứ nhất là Phạm Mật Thành, thứ nhì là chùa này. Nó khó như vậy đó. Mình nói Pháp đủ rồi, ngày nay mình đi dùng trưa, mời quý vị đi dùng trưa.